Ban Việt ngữ của Đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của Đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của Đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 12 tháng 2, 2010.
Doanh nghiệp nước ngoài lo ngại về chủ trương của Việt Nam muốn kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu. Nhà báo Huy Đức than phiền bị tin tặc phá trang blog Osin.
Bắc Kinh một lần nữa thúc giục Tổng thống Mỹ không tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Trưởng đoàn thương thuyết Bắc Triều Tiên chuẩn bị sang Hoa Kỳ.
Chính quyền Iran phong tỏa Internet trong nước và phá sóng các đài truyền thông ngoại quốc để ngăn chặn biểu tình của đối lập.
Hàng triệu nạn nhân trận động đất Haiti gặp khó khăn do mùa mưa bắt đầu.
Liên hiệp châu Âu khẳng định quyết tâm giúp đỡ Hy Lạp nhưng chưa thống nhất được biện pháp cụ thể.
Thế vận hội mùa đông khai mạc hôm nay tại Vancouver, Canada.
Mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Miến Điện phải đối phó với áp lực đang gia tăng của quốc tế.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, ý định của chính quyền muốn kiểm soát giá cả nhiều mặt hàng khiến cho giới doanh nghiệp ngoại quốc lo ngại. Theo hãng tin Pháp AFP vào hôm nay, nguồn tin từ Phòng Thương mại châu Âu vừa cho biết là chính quyền Việt Nam đang dự trù ban hành quyết định kiểm soát giá cả một số sản phẩm, trong đó có dầu hỏa, khí đốt, thép và xi măng. Biện pháp này sẽ được áp dụng đối với các doanh nghiệp ngoại quốc cũng như Việt Nam trong lĩnh vực tư nhân. Chế độ kiểm soát giá cả đang hiện hành ở Việt Nam, nhưng cho đến nay chỉ áp dụng cho các công ty nhà nước mà thôi. Trước khi giới doanh nghiệp châu Âu tỏ ý lo ngại, ngay từ đầu tháng, ông Michael Michalak, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đã cho biết là Phòng Thương mại Mỹ cùng với nhiều nhóm doanh nghiệp ngoại quốc cũng như Việt Nam cũng đã rất quan ngại trước dự án kiểm soát giá cả của Việt Nam và đã bắt đầu thảo luận với chính quyền Hà Nội. Theo hãng AFP, đại sứ Mỹ đã tỏ ý hy vọng là các bên có thể tìm ra một giải pháp thỏa đáng. Trước mối lo ngại của các doanh nghiệp ngoại quốc, chính quyền Việt Nam đã lên tiếng trấn an. Theo bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, thì dự thảo quyết định liên quan đến vấn đề kiểm soát giá cả không hề đi ngược lại các cam kết của Việt Nam về tự do thương mại khi xin gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Theo bà Nga, dự thảo văn kiện này chỉ nhằm mục tiêu giúp chính quyền ổn định giá cả và xin trích bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp cũng như giới tiêu thụ.
Phóng viên Huy Đức than phiền bị tin tặc phá trang blog. Nhà báo Huy Đức, một phóng viên và cũng là một người viết blog nổi tiếng tại Việt Nam, với trang blog Osin cho biết trang mạng điện tử của ông bị tin tặc tấn công liên tục từ nhiều ngày qua và bây giờ thì không thể vào xem được nữa. Nguyên là phóng viên của báo Sài Gòn Tiếp Thị, nhà báo Huy Đức bị mất việc hồi cuối tháng 8 năm ngoái sau các bài báo về chế độ Liên bang Xô Viết cũ và bức tường Berlin. Theo bản tin của hãng AFP vào trưa hôm qua, thì nhà báo Huy Đức không giải thích được nguồn gốc của tin tặc. Thế nhưng, một nhà ngoại giao Tây Phương tại Hà Nội thẩm định, rất có thể chính quyền Việt Nam là thủ phạm đứng đằng sau những vụ trang mạng thông tin điện tử bị tấn công trong thời gian gần đây. Nhà ngoại giao này giải thích rằng, trong hai tháng gần đây có ít nhất 10 trang web Internet bị tấn công hay đóng cửa. Một số ban chủ biên thành công chống đỡ lại, nhưng chính quyền tìm cách phá một cách hung hãn hơn. Blog Osin của Quy Đức cũng thường trình bày những vấn đề cực kỳ nhạy cảm, nếu không muốn nói là cấm kỵ tại Việt Nam, như hồ sơ Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa Trường Sa bị Trung Quốc lấn chiếm hoặc đang dòm ngó. Ông cũng đề cập đến dự án khai thác bauxit mà chính quyền Việt Nam nhường cho Trung Quốc khai thác ở Tây Nguyên và đang bị công luận Việt Nam phản đối. Theo AFP, trước sự kiện quyền tự do thông tin bị kiểm duyệt siết chặt vào tháng 12 vừa qua, các nước và tổ chức tài trợ cho Việt Nam đã cùng lên tiếng khuyến cáo Hà Nội. Theo họ, giới hạn thông tin sẽ cản trở phát triển kinh tế. Nói chung, giới bảo vệ nhân quyền và ngoại giao quốc tế đều chỉ trích tình trạng suy thoái về nhân quyền tại Việt Nam.
4 người Việt Nam và 1 người Đức đã bị bắt vì tham gia vào một mạng lưới đưa người nhập cư trái phép. Ngày thứ Tư, Tổ chức Cảnh sát châu Âu đã tuyên bố bắt giữ 4 người Việt Nam và 1 người Đức bị tình nghi là tham gia vào một mạng lưới đưa người nhập cư trái phép. 9 người Việt Nam nhập cư trái phép đã bị cảnh sát phát hiện khi khám xét tại Berlin và bang Đông Sachs. Cảnh sát đã thu giữ 55.000 euro tiền mặt, nhiều máy tính, một vũ khí và thuốc phiện. Hơn 250 cảnh sát đã tham gia vào đợt truy bắt này. Theo Europol, các gia đình của những người nhập cư đã phải đưa 10.000 euro trả tiền đưa đường để bảo đảm những người thân của họ đến đích. Những người nhập cư đã tới Nga hay Cộng hòa Séc bằng máy bay rồi đi ô tô đến Berlin, nơi họ ẩn náu tạm một thời gian. Cũng theo Europol, những người này đã phải bán thuốc lá lậu để có tiền tiếp tục cuộc hành trình.
Bắc Kinh một lần nữa yêu cầu Tổng thống Mỹ không tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hôm nay, Trung Quốc lại kêu gọi Hoa Kỳ hãy hủy bỏ cuộc hội kiến giữa Tổng thống Obama và lãnh đạo tinh thần Tây Tạng lưu vong, được dự trù vào thứ Năm tới đây, 18 tháng 2, tại Nhà Trắng. Theo Bắc Kinh, cuộc gặp gỡ này sẽ gây tác hại cho quan hệ song phương đang bị căng thẳng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Chiêu Húc ngày hôm nay tuyên bố rằng, phía Trung Quốc thúc giục Hoa Kỳ phải thông hiểu khía cạnh nhạy cảm của hồ sơ Tây Tạng và tôn trọng chủ quyền Trung Quốc. Mặt khác, Trung Quốc cũng long trọng yêu cầu Hoa Kỳ hủy bỏ tức khắc quyết định gặp gỡ giữa Tổng thống Obama và Đạt Lai Lạt Ma. Từ nhiều ngày qua, Trung Quốc đã liên tục phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ đón tiếp lãnh đạo tinh thần Tây Tạng lưu vong tại Nhà Trắng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm là đã gửi công hàm phản đối chính thức. Tuy nhiên, vào chiều hôm qua, phát ngôn viên phủ Tổng thống Mỹ Robert Gibbs tiết lộ cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại Nhà Trắng vào ngày 18 tháng 2, tức là vào thứ Năm tuần tới. Trước lời đe dọa của Bắc Kinh, phát ngôn viên Nhà Trắng cho rằng quan hệ đôi bên đã đủ trưởng thành để có thể đồng ý với nhau trên các vấn đề mang lại lợi ích chung, dù không đồng ý trên tất cả mọi sự việc. Lời yêu cầu long trọng của phía Trung Quốc cho thấy hồ sơ Tây Tạng đang làm cho quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington diễn biến theo chiều hướng căng thẳng thêm. Nhiều xung khắc đã xảy ra liên tục, từ giá trị đồng nhân dân tệ đến sự kiện tin tặc tấn công dịch vụ Google tại Trung Quốc, quyết định của Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và thái độ bất đồng trong hồ sơ hạt nhân của Iran và Bắc Triều Tiên. Trưởng đoàn thương thuyết Bắc Triều Tiên chuẩn bị sang Hoa Kỳ. Theo một nguồn tin ngoại giao được hãng tin Hàn Quốc Yonhap trích dẫn, thì tiếp theo chuyến đi của đặc sứ Hoa Kỳ Stephen Bosworth hồi tháng 12 tại Bình Nhưỡng, thì trưởng đoàn thương thuyết của Bắc Triều Tiên sẽ sang Mỹ vào tháng 3 tới. Nguồn tin ngoại giao Trung Quốc nói thêm là chương trình thăm viếng của ông Kim Jae-kwan đã được ấn định. Tuần trước, trưởng đoàn Bắc Triều Tiên đã sang Bắc Kinh để thảo luận với đồng sự Trung Quốc. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap tiết lộ thêm là ngay sau Tết Nguyên Đán, trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc Vũ Đại Vũ sẽ đi một vòng tiếp xúc với các đồng sự trong nhóm đàm phán 6 bên. Trong khi đó, thì đặc sứ Liên Hiệp Quốc Lynn Basco vừa kết thúc chuyến viếng thăm Bình Nhưỡng bắt đầu từ thứ Ba và tuyên bố hài lòng. Tin này do Tân Hoa Xã loan báo nhưng không cho biết chi tiết. Người ta chờ đợi cuộc họp báo của đặc sứ và cũng là phụ tá của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vào chiều nay tại Bắc Kinh, nơi ông quá cảnh trước khi về New York. Nguyên là đại sứ Hoa Kỳ, ông Lynn Basco là nhân vật cao cấp nhất của Liên Hiệp Quốc đến Bắc Triều Tiên kể từ năm 2004. Ngày hôm qua, ông đã gặp lãnh đạo số 2 của Bắc Triều Tiên và trao cho nhân vật này thông điệp của Tổng thư ký Ban Ki-moon. Cũng trong các cuộc vận động ngoại giao liên tục này, Thái Lan thông báo không xét xử mà chỉ trục xuất phi hành đoàn chuyến bay chở vũ khí của Bắc Triều Tiên bị nghi là bán cho Iran và đã bị bắt tại phi trường Bangkok.
Phi hành đoàn chở vũ khí lậu từ Bắc Triều Tiên đã bị chính quyền Thái Lan trục xuất về nước. Ngày hôm nay, cảnh sát nhập cư Thái Lan đã áp tải 4 người Kazakhstan và 1 người Belarusia lên máy bay để trục xuất về nước. 5 người này bị bắt khi lái một chiếc máy bay chở 35 tấn vũ khí từ Bắc Triều Tiên. Chiếc máy bay Ilyushin 76 đã bị giữ lại tại Bangkok ngày 11 tháng 12 sau khi cảnh sát phát hiện ra vũ khí lậu trên máy bay. Việc chuyên chở này đã vi phạm quyết định của Liên Hợp Quốc tháng 6 năm 2009 cấm vận vũ khí đối với Bình Nhưỡng. Đây là chiếc máy bay chở vũ khí trái phép đầu tiên bị bắt sau khi quyết định này được thông qua. Theo luật sư, cảnh sát đã cho phép trục xuất 5 thành viên phi hành đoàn ngay sau khi có lệnh bãi bỏ việc truy tố. Bangkok giải thích việc bãi bỏ truy tố những người kể trên là nhằm để giữ quan hệ tốt với chính quyền Belarus và Kazakhstan. Chính quyền hai nước này đã đề nghị Bangkok tiếp nhận 5 người để xét xử theo luật pháp nước mình. Người phát ngôn của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thái Lan cho biết, Hoa Kỳ tôn trọng quyết định của cơ quan công tố Thái Lan và hoan nghênh nước này đã thực thi có trách nhiệm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về việc cấm vận vũ khí đối với Bắc Triều Tiên. Thái Lan không đưa ra bất cứ một thông tin nào về số phận của chiếc máy bay. Ít lâu sau vụ bắt giữ, Bangkok cho biết sẽ yêu cầu trợ giúp tài chính để phá hủy chiếc máy bay này. Nhân kỷ niệm 31 năm cách mạng Hồi giáo, theo truyền thông chính thống, hàng triệu người tuần hành ủng hộ chính quyền Iran. Biểu tình của phe đối lập bị đàn áp. Ngày hôm qua, theo truyền thông chính thống, cuộc biểu tình kỷ niệm 31 năm cách mạng Hồi giáo đã huy động hàng triệu người ủng hộ chính quyền. Nhờ Internet và các mạng xã hội Twitter, những người đối lập lại chính quyền của Tổng thống Ahmadinejad cũng xuống đường đông đảo. Tuy nhiên, họ đã bị cảnh sát và các dân quân trung thành với chế độ ngăn chặn. Thông tín viên Siavosh Ghazi tường trình từ Tehran.
8 tháng sau cuộc bầu cử tổng thống rất bị phản đối, phe ủng hộ tổng thống Ahmadinejad đã thành công trong việc huy động rộng rãi những người ủng hộ xuống đường tuần hành. Theo truyền thông chính thống, hàng triệu người đã tham gia biểu tình trên khắp cả nước, đều ủng hộ chính quyền Hồi giáo và giáo chủ tối cao Khamenei. Giáo chủ Khamenei ngay lập tức đã cảm ơn người dân Iran và khẳng định những cuộc biểu tình của đông đảo người dân Iran cho thấy nhân dân nước này sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại trên đường đi tới. Ngược lại, ý định của phe đối lập biến dịp kỷ niệm thành cuộc biểu tình chống chính quyền đã không thực sự thành công. Cuộc biểu tình kỷ niệm 31 năm ngày cách mạng Hồi giáo là một bài toán trắc nghiệm về tương quan lực lượng giữa chính quyền và đối lập, cho thấy chính quyền của Tổng thống Ahmadinejad giờ đây ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn tại Iran. Trên trường quốc tế, trong hồ sơ hạt nhân, việc hàng triệu người Iran ủng hộ chính phủ tuần hành trên đường phố đã củng cố thêm quyết tâm của chính quyền không nhân nhượng chút nào trước mọi sức ép của quốc tế. Tổng thống Iran đã khẳng định thái độ cứng rắn. Theo đó, Iran sẽ tiếp tục chương trình làm giàu uranium và các cường quốc từ giờ trở đi phải chấp nhận Iran là một quốc gia nguyên tử.
Để ngăn chặn đối lập, cảnh sát và các dân quân thân chính quyền đã tấn công những người tuần hành bằng gậy sắt và lựu đạn cay. Hai thủ lĩnh đối lập, cựu thủ tướng Mehdi Kaghoubi và cựu tổng thống Mohammad Khatami bị xô đẩy nhưng không bị thương tích. Vợ của cựu chủ tịch quốc hội Mia Hossein Mousavi, nguyên ứng cử viên tổng thống, bị cảnh sát đánh. Và cũng để ngăn chặn làn sóng phản kháng, chính quyền Iran đã ngăn cản việc truy cập Internet và cho làm nhiễu sóng các chương trình phát thanh và truyền hình của BBC, Deutsche Welle và Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các cơ quan này đã lên án hành động của Tehran chống lại quyền tự do truyền thông.
Một tháng sau cuộc động đất, Haiti bước vào mùa mưa làm tăng thêm khó khăn cho hơn 1 triệu nạn nhân không nhà. Cách nay đúng một tháng, ngày 12 tháng Giêng lúc 17 giờ giờ địa phương, một cơn địa chấn với cường độ 7,3 trên thang điểm Richter đã làm sụp đổ gần như toàn bộ thủ đô Port-au-Prince và nhiều vùng lân cận. Thiệt hại nhân mạng lên đến 270.000 người và hơn 1.200.000 người sống sót không nhà. Quả vô đơn chí, mùa mưa lại đến. Và theo các nhà khí tượng Mỹ, Haiti khó có thể tránh thoát những cơn bão lốc trong năm nay. Hôm nay, để tưởng niệm các nạn nhân động đất, Haiti tổ chức một ngày cầu nguyện chung trên toàn hải đảo. Nhưng bất hạnh không buông tha những nạn nhân sống sót, mùa mưa được dự báo vào tháng 4 lại đến sớm hơn. Những máy liều đơn sơ không đủ che mưa cho hơn 1.200.000 nạn nhân, không nhà chen chúc nhau trong các trại tạm cư. Trong khi đó, thông tin từ các chuyên gia thời tiết thuộc Đại học Colorado Hoa Kỳ rất bi quan. Mùa bão tố hàng năm từ tháng 6 đến tháng 11 sẽ nhiều hơn và mãnh liệt hơn trong năm nay. Tổng số từ 11 đến 16 cơn bão được dự báo, thay vì từ 9 đến 10, sẽ có ít nhất 3 đến 5 cơn lốc mạnh trong vùng biển Caribe. Với xác suất này thì Haiti khó tránh khỏi một thiên tai dữ dội trong năm nay.
Liên hiệp châu Âu khẳng định quyết tâm giúp Hy Lạp vượt qua khủng hoảng, nhưng chưa thống nhất được trên những biện pháp cụ thể. Và hôm nay, giới lãnh đạo kinh tế và tài chính châu Âu cũng như quốc tế đã liên tiếp tung ra những lời cam kết hậu thuẫn cho Hy Lạp. Thế nhưng, lập trường thống nhất mà 27 nước Liên hiệp châu Âu thể hiện vào hôm qua trong hội nghị mệnh danh là để cứu nguy Hy Lạp đã bị một vài vết rạn nứt. Một thí dụ cụ thể liên quan đến vai trò của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mà một số nước cho là cần thiết. Phó Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, ông John Lipsky, vào hôm nay đã tuyên bố là định chế này sẵn sàng lao vào giúp đỡ Hy Lạp. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Pháp bà Christine Lagarde cũng hôm nay đã bác bỏ hoàn toàn giải pháp đó khi khẳng định rằng các nước sử dụng đồng euro không cần phải cầu viện đến Quỹ tiền tệ quốc tế. Tranh luận về vai trò cứu nguy của IMF nổi cộm trở lại trong bối cảnh Nhân cuộc họp hôm qua, các nước Liên hiệp châu Âu vẫn chưa thống nhất được về những phương thức cụ thể nhằm giúp đỡ Hy Lạp, mà chỉ thông qua một tuyên bố chính trị xác định quyết tâm giúp đỡ Athens. Từ Bruxelles, đặc phái viên Munia Daudi phân tích.
Hy Lạp có chỗ đứng của mình trong Liên hiệp châu Âu và không bao giờ châu Âu bỏ rơi Hy Lạp. Cách đây vài tuần, Athens còn bị vạch mặt chỉ tên vì đã nói dối trên tình trạng tài chính của mình. Tuy nhiên giờ đây, uy tín của họ đã được khôi phục. Hay ít ra, đó là điều mà các lãnh đạo châu Âu muốn cho thấy trong ngày hôm qua 11 tháng 2, khi phát họa ra một bức tranh cho thấy một chính phủ Hy Lạp có trách nhiệm và muốn chuộc lỗi bằng cách giảm ngay vào năm nay ít nhất là 4% món nợ khổng lồ của nhà nước. Về phần mình, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đã liên tiếp đưa ra những cam kết đầy thiện chí, chấp nhận chế độ bảo hộ của Ủy ban châu Âu và Ngân hàng Trung ương châu Âu. Thủ tướng Hy Lạp cũng chấp nhận cho Ủy ban châu Âu theo dõi, xem xét hàng tháng việc nước ông thực hiện kế hoạch khắc khổ đề ra. Thông điệp châu Âu muốn đưa ra rất rõ, tất cả mọi việc sẽ tốt đẹp đối với Hy Lạp, thành viên Liên hiệp châu Âu và khu vực sử dụng đồng euro. Đây là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ của 27 nước châu Âu muốn thông qua quyết tâm trợ giúp rõ ràng cho Hy Lạp, làm nản chí giới đầu cơ tài chính, vốn đã liên tục tấn công vào đồng tiền duy nhất châu Âu từ một tuần lễ qua.
Thế vận hội mùa đông 2010 khai mạc tại Vancouver đúng vào lúc thời tiết nóng kỷ lục trong vòng một thế kỷ này. Tối hôm nay, Thế vận hội mùa đông sẽ khai mạc tại Vancouver, 2.700 vận động viên sẽ tham gia thi đấu. Hơn 15.000 cảnh sát và binh lính được huy động để bảo vệ an ninh. Tuy nhiên, thời tiết nóng hơn, tuyết không đủ, khiến ban tổ chức phải cho trở tuyết lên núi. Thông tín viên Nô Đanh tường trình từ Vancouver.
Thế vận hội mùa đông khai mạc tối nay tại sân vận động BC Place, sân thi đấu quen thuộc của một đội bóng bầu dục địa phương. Tối nay khoảng 2.700 vận động viên sẽ tuần hành sau lá cờ quốc gia mình. Đại diện cho nước Pháp là vận động viên Vincent Desfranc, vô địch Olympic môn biathlon, trượt tuyết và bắn súng, với hy vọng lặp lại được thành tích lịch sử của nữ vận động viên trượt tuyết Carole Montillier năm 2002 tại thành phố Salt Lake City. Người ta cho rằng kết quả Thế vận hội sẽ làm phấn chấn tinh thần của ban tổ chức nếu như Canada đạt được mục tiêu là đứng đầu bảng xếp hạng. Thế nhưng, hiện giờ, ban tổ chức có một mối bận tâm khác, đó là tuyết. Mọi người vẫn trông mong tuyết rơi, nhất là những vùng núi cao, nơi đặc biệt sẽ diễn ra môn trượt tuyết nhào lộn. Để tạo điều kiện cho các vận động viên thi đấu, tuyết sẽ được chở đến tận nơi bằng xe tải. Các nhà dự báo thời tiết cho biết đây là mùa đông nóng nhất kể từ 100 năm qua tại Canada. Thật không may, thời điểm này lại rơi đúng vào kỳ Thế vận hội. Ngoài trừ những điều kể trên, tất cả đều đã được dự tính trước. Những người tình nguyện có mặt khắp mọi nơi cùng với các lực lượng an ninh, gồm khoảng hơn 15.000 cảnh sát và binh lính, trên khắp các địa điểm diễn ra các cuộc thi đua tranh tài. Tính chất địa lý chính trị của Canada khiến cho ngân sách dành cho an ninh lên rất cao, chiếm đến một nửa tổng ngân sách. Đây chính là cái được gọi là xác định mục tiêu ưu tiên cho một hoạt động thể thao.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, chính quyền Miến Điện phải đối phó với áp lực đang gia tăng của quốc tế.
Ngày mai, trên nguyên tắc chính quyền quân sự Miến Điện sẽ trả tự do cho ông Tin U, nhân vật số 2 của phong trào đối lập. Phó Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ đã bị giam lỏng từ tháng 2 năm 2004 đến nay, và ngày mai là ngày ông mãn hạn quản chế. Tại một quốc gia mà việc giam cầm vô thời hạn các nhân vật đối lập hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của chính quyền, khả năng tập đoàn quân sự trả tự do cho ông Tin U dù diễn ra đúng vào ngày kết thúc thời hạn quản chế, nhưng cũng được giới quan sát cho là một cử chỉ nhỏ nhằm giải tỏa sức ép của quốc tế đang gia tăng trở lại trên chính quyền Miến Điện từ đầu năm đến nay. Áp lực mới nhất đến từ châu Âu. Trong phiên họp vào hôm qua tại Strasbourg, miền đông nước Pháp, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết lên án tập đoàn quân sự tiếp tục vi phạm một cách có hệ thống các quyền tự do căn bản cũng như quyền dân chủ tối thiểu của người dân Miến Điện. Điểm đáng chú ý trong nghị quyết của các đại biểu dân cử châu Âu là yêu cầu gửi đến các quốc gia có quan hệ mật thiết với Miến Điện là Trung Quốc, Nga và Ấn Độ để ba nước này xin trích. sử dụng uy thế kinh tế cũng như chính trị của họ đối với Miến Điện để buộc tập đoàn quân sự cải thiện tình trạng nhân quyền trong nước. Nghị viện châu Âu còn kêu gọi Bắc Kinh, Moscow và New Delhi đình chỉ việc cung cấp vũ khí và những nguồn tài nguyên chiến lược khác cho chính quyền Miến Điện. Một cách cụ thể, các nghị sĩ châu Âu đã tỏ ý quan ngại về bản án nhắm vào lãnh tụ đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi hồi năm ngoái và đòi hỏi chính quyền quân sự trả tự do ngay lập tức cho bà, cũng như cho phép bà tham gia cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra. Không chỉ có châu Âu, mà ngay cả Hoa Kỳ cũng lại nêu bật mối quan ngại về tình trạng dân chủ và nhân quyền tại Miến Điện sau khi tập đoàn quân sự bị cho là đã viện lý do hình sự để kết án tù ông Kyaw Soe Lwin, một nhân vật ly khai người Mỹ gốc Miến Điện. Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án một hành động xuất phát từ động cơ chính trị, trong lúc dân biểu Howard Bergman, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, đã kêu gọi chính quyền của Tổng thống Obama là phải siết chặt thêm chế độ trừng phạt Miến Điện. Phản ứng từ châu Âu và Hoa Kỳ về tình hình Miến Điện như kể trên được đưa ra vào lúc, ngay tại vùng Đông Nam Á, một số đồng minh của Miến Điện trong khối ASEAN cũng tỏ ý nóng ruột trước việc tập đoàn quân sự tiếp tục coi nhẹ yêu cầu của quốc tế muốn lãnh tụ đối lập được trả tự do. Với ngôn từ hết sức ngoại giao, hôm 9 tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng Malaysia ông Anifa Aman đã công khai bày tỏ hy vọng là chính quyền Miến Điện sớm trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi để lãnh tụ đối lập có thể tham gia cuộc bầu cử dự trù trong tháng 10 tới đây, chứ không chờ đến sau ngày tổng tuyển cử, như Bộ trưởng Nội vụ Miến Điện từng tiết lộ. Trước Malaysia, Philippines cũng đã có lời lẽ mạnh mẽ hơn. Ngoại trưởng Alberto Romulo đã không ngần ngại phê phán chính quyền Miến Điện khi cho rằng một cuộc bầu cử mà tập đoàn quân sự mệnh danh là dân chủ chỉ là một trò hề nếu không có sự tham gia của bà Aung San Suu Kyi. Theo các nhà quan sát, khi quyết định xúc tiến việc trả tự do cho ông Tinu vào đúng ngày ông mãn hạn quản chế, có thể chính quyền Miến Điện mong muốn giải tỏa phần nào sức ép đến từ bên ngoài, nhất là khi vào tuần tới họ sẽ tiếp đón ông Thomas Okhea Quintana, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc phụ trách nhân quyền Miến Điện. Bản thân sự kiện tập đoàn quân sự bật đèn xanh cho chuyến viếng thăm của đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc sau nhiều lần bác bỏ cũng được coi là một động thái nhằm xoa dịu quốc tế. Cho dù ông Quintana sẽ không hoàn toàn được tự do tại Miến Điện như đi thăm những nơi mà ông muốn hoặc là tiếp xúc với những người mà ông muốn gặp như bà Aung San Suu Kyi chẳng hạn. Theo một nhà ngoại giao phương Tây tại Miến Điện được hãng tin Pháp AFP trích dẫn thì cần chú ý theo dõi thái độ của chính quyền Miến Điện đối với đặc sứ nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhân chuyến công du 5 ngày vào tuần tới. Và nhất là xin trích. Xem ông Quintana được tiếp xúc với ai.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát phần 2 sẽ đến với tạp chí văn hóa nước Pháp kỷ niệm trọng thể 200 năm ngày sinh nhạc sĩ Frédéric Chopin. Thanh Hà thực hiện, tiếp theo đó là một điểm báo của Mai Vân với chủ đề Người dân Haiti và tinh thần tương thân tương trợ. Mời quý thính giả đón nghe trong chốc lát. Bây giờ là phần phỏng vấn. Chính phủ Ý vừa ấn định một quota học sinh gốc nước ngoài trong các trường học trên toàn quốc. Mỗi lớp không quá 30 học sinh gốc di dân. Chính phủ giải thích là để giúp học sinh nhập cư có cơ hội hòa nhập. Tuy nhiên, quyết định này đã bị giới nhân quyền và các đảng cánh tả phản đối. Đức Tâm đặt câu hỏi với thông tin viên Huê Đăng từ Roma.
Xin chào thông tin viên Huê Đăng. Thưa anh, hồi đầu tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Giáo dục Ý bà Maria Stella Gemini đã ban hành lệnh áp dụng kể từ niên học tới quota giới hạn số học sinh người nước ngoài ở các lớp tối đa là 30%. Và chỉ thị này sẽ được bắt đầu từ các trường tiểu học và kế tiếp sẽ đến bậc trung học ạ. Xin anh cho biết là chính phủ của Thủ tướng Berlusconi đã đưa ra những lập luận gì để giải thích cho cái chính sách hạn chế này?
Dạ thưa anh, có rất nhiều lý do mà Bộ Giáo dục đưa ra để biện minh cho cái lệnh nói trên. chẳng hạn như họ cho rằng trong một số trường lớp ở một vài thành phố nơi mà mật độ người tạm cư khá cao, con số học sinh người nước ngoài quá đông và thường thì không thông thạo tiếng Ý, do đó làm trì trệ chương trình giảng dạy cho toàn lớp. Hoặc chẳng hạn như hiện tượng một số trường lớp có đa số là con em gia đình người nước ngoài nhập cư, có thể tạo ra những hiện tượng ghetto ngay trong trường lớp, cản trở việc hội nhập của chính các học sinh người nước ngoài. Nếu áp dụng cái lệnh nói trên, thì ở mỗi lớp các hiệu trưởng chỉ có thể nhận tối đa là 30% học sinh người nước ngoài so với số học sinh của toàn lớp. Khi được hỏi là con số các em học sinh dư thừa hơn 30% thì sẽ phải chịu số phận như thế nào, thì phía Bộ Giáo dục chỉ đưa ra một cách giải quyết khá mơ hồ rằng các em học sinh người nước ngoài còn lại sẽ được trải rộng ra trên các địa bàn khác nơi mà quota chưa hết 30%, nhưng không ai hiểu rõ trải rộng cụ thể là như thế nào. Nếu nhìn theo thống kê chung thì ai cũng biết là các cộng đồng người nhập cư thường tụ tập chung sống với nhau ở một số thành phố, nhất là những thành phố có yêu cầu lao động cao như các thành phố công nghệ hay các khu nông trại lớn ở mạn Bắc và Tây Bắc nước Ý, hoặc các thành phố lớn như thủ đô Roma hay Milan. Trong khi đó, con số người nhập cư sống ở các tỉnh lẻ thường không cao. Như thế thì có thể hình dung ra rằng trong niên học tới ở các thành phố công nghệ, tỉnh lớn, các trường học sẽ nhanh chóng đốt hết quota. Chỉ cần nhìn con số các em người nước ngoài ở các trường mẫu giáo hay các trường lớp ban đầu ở tiểu học là thấy con số 30% sẽ không thấm tháp gì đâu. Vấn đề là trải rộng con số thặng dư là còn lại bằng cách nào? Chẳng lẽ đẩy các em nhỏ mỗi ngày phải lăn lội 60-70 cây số đi về tỉnh lẻ để đi học? Chả thế mà hôm 8/2 vừa qua, bà Bộ trưởng Giáo dục đã nhanh chóng cụ thể rằng chính phủ sẽ gia tăng dịch vụ chuyên chở học sinh, tức là để có thể bảo đảm quota 30%, nói trắng ra là sẽ gia tăng số lượng xe đưa đón học sinh để các em có thể sơ tán về các trường làng tỉnh lẻ.
Dạ, phải chăng một lần nữa người nước ngoài lại là nạn nhân của cái chính sách mị dân của chính quyền của Thủ tướng Berlusconi? Họ muốn đánh lạc hướng cái sự chú ý của công luận trước các cái khó khăn về kinh tế và xã hội hiện nay.
Tôi nghĩ là có thể có những cái nguyên nhân như vậy. Câu chuyện của ta vừa nói có một nguyên nhân xã hội khá đặc biệt. Trong những năm gần đây, khi sự hiện diện của người nước ngoài nhập cư đến Ý bắt đầu tăng vọt, và nhất là hiện tượng nhập cư trái phép, và trong cộng đồng nhập cư này lại có một số thành phần lưu manh, băng đảng cũng đã gây ra nhiều vụ việc làm cho tình hình an ninh xã hội Ý có phần xấu đi, nhất là những vụ cướp bóc, hãm hiếp hay gây tai nạn xe cộ đã khiến cho công luận Ý bất bình. Chính phủ hữu khuynh hiện nay của Berlusconi vốn thường thường áp dụng những chính sách mỹ dân để trấn an dư luận trước những bức xúc của xã hội khi nền kinh tế tài chính đang gặp khó khăn, nhất là khi phe chính phủ lại có một cái đảng bài ngoại, đó là đảng Lega Nord. Thì việc trấn áp các hiện tượng trực tiếp hay gián tiếp dính dáng đến cộng đồng người nước ngoài nhập cư thường là những tuyệt chiêu chính trị kiểu miệng liền mà chính phủ sẽ thường dùng để tạo sự đồng thuận của cử tri. Do đó, ngoài những sắc luật trước đây như đòi lấy dấu tay trẻ em người nước ngoài, những biện pháp cho phép các người dân bình thường có thể tự đăng ký thành lập những tổ an ninh dân phố để đi ruồng bắt những người nước ngoài nhập cư trái phép, những số luật kiểu đòi truy tố theo luật hình sự những ai có nhà cho người nhập cư bất hợp pháp thuê, thì việc áp dụng quota 30% cho các trường lớp cũng chỉ là một thứ chiêu bài mỹ dân để trấn an công luận Ý rằng chính phủ luôn luôn tôn trọng và bảo vệ dòng giống để bảo vệ chất lượng giáo dục. Nói đến chất lượng giáo dục Ý thì chỉ cần thấy những con số ngân khoản cắt xén ở ngành giáo dục là đủ cho thấy chính phủ Ý hiện nay bảo đảm chất lượng giáo dục như thế nào rồi.
Dạ thưa anh, công luận Ý có phản ứng ra sao về cái chính sách hạn chế trẻ em ngoại quốc tại các trường học này?
Ở một cái xứ Ý nơi mà hiện tượng hối lộ tham nhũng rất phổ biến, thậm chí đến độ mà những đầu thập niên 90 vừa qua, các vụ scandal về tham nhũng hối lộ đã làm triệt tiêu hàng loạt các đảng phái chính trị ở Ý và làm sụp đổ cả một nền đệ nhất Cộng hòa. Thậm chí đến đương kim Thủ tướng Berlusconi tối ngày vẫn phải réo gọi âm binh trong quốc hội để đưa ra những đạo luật đặc biệt để giải cứu Thủ tướng tước toản công lý. Từ thử hỏi một sắc luật đưa ra của ta như thế này, chẳng khác nào đem mở dân miệng mèo cho các cán bộ nhân viên ngành giáo dục tha hồ mà mua bán của ta. Một số ý kiến công luận cho rằng việc áp dụng quota nói trên cũng mang một hậu ý có nội dung kinh doanh. Một số gia đình khá giả của các trẻ em thặng dư bị hất ra khỏi các trường lớp nhà nước sẽ nhanh chóng đăng ký cho con em mình vào các trường lớp tư nhân để tránh khỏi phải đem con em mình đi sơ tán về các tỉnh lẻ. Và do đó, một cách gián tiếp đạo luật của ta đã mở rộng thị trường kinh doanh cho các trường lớp tư nhân. Vì điểm này thì chẳng mấy ngạc nhiên, Thủ tướng Bình Si vốn xuất thân là một thương nhân giàu kinh nghiệm và nhạy bén đánh hơi kinh doanh, cho nên chính phủ đang ồ ạt tư nhân hóa các bộ, các cục, các cơ quan nhà nước. Ví dụ như Thính Quý vừa mới ra đề luật thành lập công ty cổ phần chuyên lo quản lý các hoạt động tài chính và bất động sản của Bộ Quốc phòng, trừ việc mua bán vũ khí. Hoặc chính phủ đã thành lập một công ty cổ phần chuyên lo quản lý các dự án, các chương trình của Cục Bảo hộ Dân sự, cơ quan có trách nhiệm phải đối phó với các tai nạn, thiên tai xảy ra trong xã hội như lụt lội, động đất. Mà các hoạt động này thì cần huy động vốn liếng tiền của rất lớn. Như vậy thì giáo dục cũng sẽ được kinh doanh hóa dưới danh nghĩa để bảo đảm chất lượng giáo dục.
Dạ, cảm ơn thông tin viên Huy Đăng.
RTI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Doanh nghiệp nước ngoài lo ngại về ý định của Việt Nam muốn kiểm soát giá cả các mặt hàng. Nhà báo Huy Đức than phiền bị tin tặc phá trang blog Oxin.
Bắc Kinh một lần nữa thúc giục Tổng thống Mỹ không tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Trưởng đoàn thương thuyết Bắc Triều Tiên chuẩn bị qua Hoa Kỳ.
Chính quyền Iran phong tỏa Internet trong nước và phá sóng các đài truyền thông ngoại quốc để ngăn chặn biểu tình của đối lập.
Hàng triệu nạn nhân trận động đất Haiti gặp khó khăn do mùa mưa bắt đầu.
Liên hiệp châu Âu khẳng định quyết tâm giúp đỡ Hy Lạp nhưng chưa thống nhất được biện pháp cụ thể.
Thế vận hội mùa đông khai mạc hôm nay tại Vancouver, Canada.
Chính quyền Miến Điện phải đối phó với áp lực đang gia tăng của quốc tế.
Dân Haiti thể hiện rõ tinh thần tương trợ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn. Đây là đề tài chính trong mục điểm báo hôm nay của Mai Vân.
Trước khi bước sang phần điểm báo và cũng để mở đầu phần 2, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Văn hóa. Nước Pháp kỷ niệm trọng thể 200 năm ngày sinh của nhạc sĩ Frédéric Chopin, Thanh Hà thực hiện.
Để vinh danh Frédéric Chopin nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh nhạc sĩ. Sinh ra và lớn lên ở Ba Lan, nhưng ông đã chọn nước Pháp là quê hương thứ hai, một mảnh đất lành gợi cho Chopin nhiều cảm hứng sáng tác, tạo cơ hội cho tài năng của ông được thăng hoa. Gần 20 năm quay cuồng với đam mê nghệ thuật, với chiếc dương cầm, cho đến hơi thở cuối cùng, người nhạc sĩ này đã liên tục có những bước đột phá trong nghệ thuật chơi đàn. Chopin không ngừng đóng góp để Paris xứng đáng với tên gọi là thủ đô văn hóa, là chiếc nôi của trường phái lãng mạn, là điểm hội tụ của những vị tinh tú trong nghệ thuật âm nhạc ở vào thế kỷ thứ 19. Mang hai dòng máu Pháp và Ba Lan, sinh trưởng trong một gia đình khá giả tại thủ đô Warsaw, có khiếu âm nhạc từ tấm bé, Frédéric Chopin chính thức học nhạc từ khi lên 6 tuổi và bắt tay vào việc sáng tác ngay từ đấy. Sau khi hoàn thành hai bản Polonaise đầu tiên, Frédéric đã có những buổi trình diễn riêng tại dinh thự của các gia đình quý tộc ở vùng Warsaw, như trong gia đình của đại quận công Constantine, người anh cả của gia hoàng Nga Nikolai đệ nhất. Nghệ thuật chơi đàn của Chopin nổi tiếng từ đấy. Thế giới của Chopin thời niên thiếu không chỉ giới hạn ở lĩnh vực âm nhạc và cây dương cầm. Frédéric Chopin còn say mê với nghệ thuật sân khấu và nhất là với văn học Ba Lan. Cho dù sức khỏe yếu kém từ nhỏ, nhưng Chopin luôn khát khao tìm đến những chân trời mới. Vừa 18 tuổi, Frédéric lần đầu tiên rời xa tổ ấm, một mình đến Berlin để làm quen với dòng nhạc của châu Âu. Nhưng có lẽ bước đột phá lớn nhất trong sự nghiệp đã đến với Chopin khi người nhạc sĩ này có cơ hội tận mắt trông thấy một nhạc sĩ khác, người Ý, ông Niccolò Paganini, và chiếc vĩ cầm của ông chỉ là một trong các bản concerto ra mắt công chúng Ba Lan. Paganini không chỉ là một nhà soạn nhạc nổi tiếng, ông còn là một tay violon điêu luyện nhất thời đó. Từ buổi hội ngộ với thiên tài người Ý này, con đường sáng tác của Chopin rẽ sang một khúc quanh mới. Từ đấy trở đi, Chopin và cây đàn piano cũng sẽ chỉ là một. Trừ một vài ngoại lệ, Frédéric Chopin chỉ viết nhạc cho dương cầm. Khác với hai nhạc sĩ dương cầm lớn cùng thời là Franz Liszt và Robert Schumann, Chopin không vũ bão với cây đàn piano như Liszt. Chiếc dương cầm dưới đôi tay của Chopin cũng không đơn thuần là một người bạn tri kỷ để gửi gắm vui buồn như quan hệ giữa Schumann với cây đàn. Người ta thường nói, khi chơi nhạc, hồn của ông nhập vào cây đàn để tạo nên chất thơ, và mỗi âm điệu tự nó là một vần thơ bất hủ. Giấc mộng viễn du để tung hoành trên bầu trời âm nhạc châu Âu hay thời thế đã đưa chân Frédéric Chopin đến những phương trời xa lạ. Vào đầu thế kỷ 19, Ba Lan bị quân đội Nga chiếm đóng. Là một người yêu nước, năm 1830, Chopin khước từ lời mời trình diễn trước gia hoàng Nikolai đệ nhất tại Warsaw. Ông cũng không thể tiếp tục sáng tác khi những người bạn đang lao vào cuộc đấu tranh để thoát khỏi vòng kềm tỏa của đế quốc Nga. Chopin sớm hiểu là vũ khí của ông chính là âm nhạc. Ông lên đường đúng vào ngày lễ thanh minh trong truyền thống của người Công giáo, tức ngày 2 tháng 11 năm 1830, mang theo hành trang là một chiếc ly bạc đựng một ít đất của Ba Lan, để dù phiêu bạt đến tận phương trời nào, thì nắm đất quê cha đất tổ ấy cũng đủ để sưởi ấm con tim người nghệ sĩ. Một chuyến đi Chopin không biết trước ngày về, một chuyến đi đưa ông vào cõi chết như Frédéric Chopin đã có linh tính. Ông để lại sau lưng một mối tình dang dở, 1/3 sự nghiệp sáng tác, gồm nhiều thể loại như các khúc nhạc dân ca, mazurka, những bản polonaise chỉ mang dấu ấn của Chopin, những rondo hay étude. Chặng đầu tiên trên con đường lưu vong của Frédéric Chopin dừng lại tại Vienna, nơi mà giới yêu âm nhạc chỉ quay cuồng với những bản vals của Strauss, mà dừng dưng với những áng thơ trong dòng nhạc của Chopin. Vienna đã vô tình đẩy người nhạc sĩ Ba Lan này vào vòng tay đang mở rộng của Paris. Mùa thu năm 1831, Chopin đến với một thành phố tràn đầy nhựa sống, với thế giới đẹp nhất trên đời, như ông đã từng tâm sự. Cộng đồng người Ba Lan lưu vong, chủ yếu là giới quý tộc, đã tìm đến nước Pháp để nương thân, cũng như là giới nghệ sĩ Paris đã mở rộng cửa đón nhạc sĩ Chopin. Tại Paris, Chopin đã kết bạn với những nhạc sĩ bậc thầy như Liszt, Berlioz, Mendelssohn, với Camille Pleyel, một nhà chế tạo dương cầm, đã cung cấp cho Chopin những cây đàn piano cho đến ngày ông khuất núi. Ngay từ buổi ra mắt đầu tiên giới yêu nhạc tại salon của gia đình Pleyel, một nhà phê bình lớn thời đó đã nhìn thấy rất nhiều ý tưởng mới lạ trong âm nhạc của người nghệ sĩ đến từ Ba Lan này. Chopin đang thổi một làn gió mới vào nghệ thuật dương cầm, và ông sẽ để lại dấu ấn sâu đậm cho nhiều thế hệ chơi đàn mai sau. Chỉ một sớm một chiều, Frédéric Chopin đã khẳng định vị trí của ông trong giới âm nhạc và nghệ thuật. Rất ít xuất hiện trong các buổi trình diễn đại chúng, nhưng ông đã trở thành một trong những nhạc sĩ uy tín nhất của Paris. Chopin sáng tác và chơi đàn, ông dạy học thêm để kiếm sống. Những năm đầu trên đất Pháp cũng là những năm mà Chopin say mê soạn nhạc. Ông liên tục cho ra đời 12 bài étude, 6 dạ khúc nocturne, 4 bản mazurka và còn rất nhiều tuyệt tác khác nữa. Thành công và vinh hoa không làm lu mờ lòng yêu nước của người nghệ sĩ. Frédéric Chopin tham gia nhiều buổi hòa tấu từ thiện để gây quỹ giúp đỡ những người Ba Lan bỏ xứ đi tìm tự do như ông. Sống trên đất Pháp tổng cộng 19 năm, Frédéric Chopin để lại 2/3 toàn bộ những tác phẩm. Đấy là những năm tháng mà tài nghệ và danh tiếng của Chopin lên đến tột đỉnh. Chopin được mời biểu diễn trước nhà vua Louis Philippe và hoàng gia Pháp. Suốt cuộc đời, Frédéric Chopin đã từng chơi đàn trước những vị vua chúa, từ ở Warsaw đến Paris hay sang tận London. Thế nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất đối với người nhạc sĩ này là khi nhạc sĩ vĩ cầm Niccolo Paganini ở vào thế kỷ thứ 19, ông được xem là nghệ sĩ vĩ đại nhất của mọi thời đại. Thì trong một chuyến lưu diễn ở Paris vào năm 1838, Paganini đã đến tận nhà thăm Chopin để khen tụng một tài năng xuất chúng, một hiện tượng của thế giới âm nhạc. Và chúng ta còn nhớ rằng, đúng 10 năm trước đó, Frédéric Chopin trong mắt của Paganini chỉ là một chàng nhạc sĩ vô danh mà ông vô tình đã gặp trong một buổi trình diễn ở Warsaw. Họa sĩ Delacroix, rồi các thi sĩ, những nhà thơ lớn ở vào đầu thế kỷ thứ 19, đặc biệt là cây bút nữ George Sand, là những chỗ thân tình với Chopin. Sách vở đã nói rất nhiều về cuộc tình éo le đầy sóng gió của tác giả ao quỷ La Mar au Diable với chàng nhạc sĩ Ba Lan. Nhưng đấy cũng là những năm tháng mà tâm hồn cô đơn của Chopin tìm thấy một chút bình yên, một niềm an ủi để bù đắp nỗi nhớ nhà. Trong giai đoạn này, ông cho ra đời những tuyệt tác, trong đó phải nói đến bản Polonaise thứ 6 sau đây, qua tiếng đàn của Giải thưởng Âm nhạc Quốc tế Frédéric Chopin năm 1980, Đặng Thái Sơn. Vốn đã yếu đuối, Chopin lại bị bệnh lao hành hạ. Kể từ năm 1842, sức khỏe của ông suy sụp trông thấy. Những tin buồn từ Ba Lan dồn dập đến với Chopin, cái chết của người cha thân yêu mà ông chỉ được gặp lại một lần duy nhất kể từ khi bỏ xứ ra đi, rồi tin những người bạn thân yêu và người thầy dạy nhạc đầu tiên của Chopin qua đời. Những trăn trở với quê hương đất nước, với những mảnh đời mà ông đã phải lìa xa, với mái ấm gia đình ông đã đánh mất từ năm 21 tuổi, với những cuộc tình giang dở, đấy là những ngọn lửa sáng tác. Và như Berlioz đã nói, mỗi một nốt nhạc toát ra từ cây đàn, mỗi âm điệu như thể đã mang theo một mảnh đời của người nhạc sĩ. Nhựa sống của Chopin như thể chắp cánh bay theo từng nốt nhạc để lạc vào hư không. Cả một cuộc đời như chơi ú tim với những cuộc cách mạng, với những khúc quanh của lịch sử châu Âu, với những cuộc tình không một lần êm ả. Càng cận kề cõi chết thì sức sáng tác của Chopin lại càng mãnh liệt. Ông cho ra đời một loạt những bản Barcarolle, những bản Valse và Mazurka cuối cùng. Ngày 17 tháng 10 năm 1849, khi trở về với cát bụi, nguyện vọng cuối cùng của Chopin là để lại hình hài trên đất Pháp. Nhưng trái tim của Chopin thì phải được trở về với đất mẹ. Tang lễ của Chopin được cử hành vào ngày 30 cùng tháng tại nhà thờ Madeleine. 3.000 người đến chia tay với Frédéric Chopin lần cuối. Người con trai này của Ba Lan về an nghỉ trong nghĩa trang Père Lachaise ở phía đông Paris cùng với nắm đất của quê cha đã luôn theo chân người nghệ sĩ từ ngày ông bỏ xứ. Chị gái của Chopin trở lại Warsaw cùng với trái tim người nghệ sĩ với chiếc ly bạc đong đầy đất của nghĩa trang Père Lachaise và một vài di vật Chopin đã để lại. Trong số ấy, phải nói đến bức thư tuyệt tình của cô nữ sinh thanh nhạc Học viện âm nhạc Warsaw, Constancja Gladkowska, mối tình đầu của nhạc sĩ Chopin. Phải kể đến dòng chữ niềm bất hạnh khi giấc mơ kết duyên châu trần của Frédéric Chopin với Maria, cô con gái của gia đình bá tước Gotzinska, tan vỡ. Frédéric Chopin là một trong những nhạc sĩ đầu tiên mà những sáng tác của ông đã mau chóng được phổ biến rộng rãi đến giới yêu nhạc. Từ khi còn sinh thời, dòng nhạc Chopin đã không còn biên giới. 200 năm sau ngày ông qua đời, Frédéric Chopin vẫn là tác giả được yêu chuộng nhất ở bất cứ thể loại nào. Bóng dáng Chopin luôn ẩn hiện trên sân khấu của các phòng nhạc nổi tiếng nhất thế giới như Saint-Pierre ở Paris hay Carnegie Hall tại New York. Chương trình của các dàn giao hưởng Philharmonic của Chicago, Berlin, London hay Praha không thể thiếu Chopin. Ngoài khoảng 200 sáng tác còn lưu lại, thì phải nói đến giải thưởng dương cầm quốc tế lâu đời nhất và uy tín nhất mang tên Frédéric Chopin, được tổ chức 5 năm một lần tại Warsaw. Từ năm 1927 đến nay, ban giám khảo đã vinh danh 18 nhạc sĩ của thế giới. Trong số này, phải kể đến tên tuổi của nhạc sĩ Đặng Thái Sơn, người châu Á đầu tiên được trao tặng giải thưởng cách nay đã đúng 30 năm.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình sau đây là phần điểm báo do Mai Vân phụ trách.
Điểm báo. Một tháng sau cơn địa chấn làm ít nhất 270.000 người chết, một con số tương tự người bị thương và 1.500.000 người không nhà ở. Phóng viên tờ báo La Croix đã trở lại thủ đô Port-au-Prince theo dõi công cuộc tái thiết cuộc sống người dân tại chỗ. Tờ báo đã đưa bạn đọc đến sống cùng với người dân khu vực Hoa Desfres trong các trại tạm bợ dựng lên với hàng dãy liều vải, tôn tre lụp xụp.
Ghi nhận đầu tiên của đặc phái viên La Croix là trong cơn hoạn nạn, cảnh thiếu thốn đủ điều, khoảng cách xã hội trước đây đã xóa nhòa và tinh thần tương trợ đã trở thành một loại kim chỉ nam để sống còn. Luật sư, công chức, sống trong những ngôi nhà xinh xắn trước đây, giờ đây sát cánh với thợ thuyền khu ổ chuột, hợp sức giúp những người khác chưa có chỗ nương thân, tổ chức cuộc sống ở trong trại, từ việc lo cho các trẻ mồ côi, cho đến bảo đảm an ninh, tìm lương thực và hút rác. Tác giả bài báo nhận thấy những người vốn có cuộc sống bấp bênh trước đây lại biết tháo vát, biết tổ chức cuộc sống, đôi khi không cần sự hỗ trợ của chính quyền. Nhà thờ là chỗ dựa chủ yếu, các linh mục làm trung gian giữa người dân và các hội từ thiện, cho họ biết về tình hình, nhu cầu các trại, xin nơi này vài bao gạo, một vài thùng nước, nơi kia một chục ký than, đưa về trại. Tại đây kế toán viên lo việc phân phát, tương trợ đùm bọc lẫn nhau là điều hiển nhiên, một quy tắc sống tại chỗ.
Trích lời một linh mục người Pháp, cha Maurice Picard, sống ở Haiti đã 40 năm nay, trải qua bao nhiêu cơn bão táp, đảo chính, và ông không ngớt thán phục sức bật dậy của người dân tại đây sau cơn địa chấn. Trong 3-4 ngày đầu thì họ kinh hoàng, thất thần, nhưng đã bừng tỉnh rất nhanh và tự tổ chức lại cuộc sống. Một tháng sau, trong lúc mà việc phân phối hàng viện trợ quốc tế được tổ chức dần dần, cuộc sống tại các trại như nói trên còn thiếu thốn vất vả. Tác giả bài phóng sự trích lời bà Elvia Carline, phụ trách trẻ mồ côi trong trại tập Yehush, giải thích là họ cố gắng có được ít nhất là một bữa ăn trong ngày, nhất là bữa ăn trưa, với món thường nhật là cháo với một mớ hạt đậu. Nhìn lại công trình tái thiết, La Croix cho là một tháng đối với những người tại chỗ, không nhà, thiếu thức ăn nước uống, quả là rất dài, và cũng dễ hiểu sự nôn nóng của họ, những lời chỉ trích của họ. Nhưng tờ báo cũng nhắc lại là một tháng quá ngắn ngủi để hàn gắn các vết thương, trợ giúp có hiệu quả. Do đó, theo La Croix, không nên quay nhìn sang nơi khác. La Croix còn cổ vũ tinh thần đoàn kết với dân tộc bị nạn Haiti. Công cuộc tái thiết đất nước này là một công trình rất dài hơi. Và tờ báo cũng nêu lên ghi nhận của các tổ chức hoạt động nhân đạo, cho là trong thảm kịch Haiti, đóng góp không nhiều như sau trận sóng thần tsunami châu Á vào năm 2004.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về châu Á hôm nay, bản án đối với Lưu Hiểu Ba, nhà đấu tranh cho dân chủ Trung Quốc, được báo Le Monde và Libération bình luận. Đối với Libération, Bắc Kinh bám riết, truy bức Lưu Hiểu Ba. Tờ báo nhắc lại tội danh ông bị gắn ghét, xúi dục lật đổ nhà nước là công cụ mà chính quyền Trung Quốc luôn sử dụng để đàn áp giới ly khai. Ông Lưu Hiểu Ba là tác giả của Hiến chương 08, cùng với 300 người khác, đòi tự do ngôn luận, dân chủ đa nguyên. Ông đang phải trả giá đắt cho việc làm này.
Dưới tựa đề, ngành tư pháp Trung Quốc nặng tay với giới ly khai của mình. Le Monde nhận thấy là Bắc Kinh vẫn bịt tai trước những lời kêu gọi của quốc tế trả tự do cho ông Lưu Hiểu Ba. Các nhà bài báo còn ghi nhận là trong lúc này, ngành tư pháp Trung Quốc đặc biệt rất nặng tay đối với những người dám đặt lại thể thống trị của Đảng Cộng sản, hoặc là chỉ trích mạnh bạo những hành vi thái quá. Ví dụ như nhà văn và luật sư Đàm Tắc Nhân đã bị kết án 5 năm tù thứ ba vừa qua về tội ông đã có những bài viết chỉ trích việc đàn áp sinh viên Thiên An Môn. Có điều theo Le Monde nhắc lại là ông Đàm Tắc Nhân là người đã điều tra về nguyên nhân trường sập khiến hàng ngàn học sinh bị chết trong vụ động đất Tứ Xuyên năm 2008. Ông Đàm Tắc Nhân đã bị bắt vào năm 2009. Theo tờ báo, chính cuộc điều tra của ông đã làm cho chính quyền Trung Quốc khó chịu và đã ngăn chặn mọi cuộc điều tra sau đó. Không chỉ ông Đàm Tắc Nhân, tờ báo còn nêu lại trường hợp của một người khác, ông Hoàng Kỳ, cũng điều tra về vụ các trường học bị sập và đã bị kết án 3 năm tù về tội tiết lộ bí mật quốc gia, trong lúc mà ông giúp đỡ cha mẹ học sinh bị thiệt mạng, đòi chính quyền phải giải thích.
Trở lại với Libération, tờ báo hôm nay dành trang nhất cho một chế độ khác mà tờ báo gọi là một chế độ khủng bố tinh thần, từ lớn ở trang đầu, đó là Iran. Báo Libération nêu bật những biện pháp mà chế độ Iran sử dụng để đàn áp đối lập, như đã cho thấy trong ngày kỷ niệm 31 năm cách mạng Hồi giáo, hôm qua. Đe dọa trả đũa, truyền thông bị bịt miệng, Iran đã đóng cửa để đàn áp, lãnh đạo Tehran có phần thắng thế, làm cho phe đối lập im tiếng.
Đối với Le Figaro, thì phe đối lập chưa hẳn hoàn toàn im lặng. Tờ báo nhìn thấy trong hàng tựa lớn là chính quyền và phe đối lập đo lường sức lực ở Tehran. Tổng thống Ahmadinejad còn bị la ó phản đối nhân ngày kỷ niệm này. Netanyahu nhìn thấy là mỗi bên đều có khu vực kỷ niệm cách mạng của mình. Những người trung thành với chế độ thì có quảng trường lớn Azadi. Họ tập trung với ảnh hài giáo chủ, với cờ Iran và được truyền hình quay phim. Họ cũng mang biểu ngữ đã đảo Mỹ. Còn ở quảng trường Sadiye, khu vực phía tây của thủ đô, có một cuộc tập trung khác. Không thấy bóng dáng truyền hình. Người tập trung ở đây thì có những khẩu hiệu cũng khác hẳn. Đã đảo kẻ độc tài và đòi trưng cầu dân ý. Trước mặt lực lượng dân quân mặc thường phục triển khai tại đây. Không được truyền hình quay phim, nhưng không sao, những người biểu tình có cách của họ, họ phát hình trên Internet. Cuộc tập họp đã được phe đối lập thông báo một vài ngày trước đấy. Le Figaro cũng mô tả cuộc đọ sức thật sự sau đó tại quảng trường Sadiye. Đám biểu tình đã bị giải tán bằng lựu đạn cay, cảnh sát chống bạo động tấn công vào đám đông bắn đạn cao su. Le Figaro cho biết là chính quyền đã cảnh báo giới đối lập không được quyền xuống đường ngày kỷ niệm này, và cũng đã gửi tin nhắn đe dọa trên điện thoại di động của người dân Iran. Tuy nhiên, theo tờ báo, phe đối lập vẫn kiên quyết xuống đường. Quen đối phó với cảnh sát, hàng ngàn người cũng đã tránh được cuộc đàn áp, họ tản ra khắp các nẻo đường phố. Không những thế, theo Le Figaro, bài diễn văn của Tổng thống Iran truyền lại trực tiếp trên màn ảnh truyền hình, cũng không tránh khỏi những tiếng la ó phản đối, nói láo, nói láo. Những người phe đối lập đã len được vào đám đông và đã hô to quan điểm của họ. Tuy nhiên, Le Figaro cũng công nhận là phe đối lập hiện tỏ ra khá bi quan. Một phụ nữ giải thích là qua 7 tháng đấu tranh, không thấy có kết quả gì, chỉ có người bị bắt, bị giết. Phe đối lập phải tìm được những phương thức đấu tranh khác.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 vào ngày mai là góc vườn âm nhạc do Tướng Thảo phụ trách giới thiệu các ca khúc mừng xuân. Tiếp theo đó là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Mùa xuân vương tóc mai qua tiếng hát của Như Mai.
Niềm vui ấy làm ngất ngây mộng lắm.